Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Và bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là đã đến khâu chót quy trình chết của Việt dân Cộng sản. Tôi nhắc lại, đã đến khâu chót quy trình chết của Việt dân Cộng sản. Trong cái tựa đề này, tôi cố ý dùng những cái cách ăn nói của bọn Việt dân Cộng sản để mà diễu cợt cho nó rồi. Thực ra cái chữ quy trình của tôi có nghĩa là cái processus. Cái processus theo cái khái niệm thông thường là một cái diễn trình chứ không phải là quy trình. Mà gì khi mà cái chết của Việt dân Cộng sản mà nó là một diễn trình thì đó là sự diễn biến tự nhiên, là tự thì chế độ của nó là phải diễn biến tự nhiên, cái tự diễn biến đến cái chết. Mà tôi dùng chữ khâu là cũng là cái chữ của nó. Cái khâu này thì chúng ta thường dùng trong lý luận cũng như trong đối thoại với nhau. Nó diễn tả một cái ý tưởng là vào lúc nào đó, vào thời điểm nào đó, vào giai đoạn nào đó thì có thể là đã đến lúc chót hay là đã đến thời điểm chót hay là giai đoạn chót. Nhưng mà tôi dùng chữ khâu là để mà diễu cợt bọn Việt dân Cộng sản. Tôi nhắc lại, đã đến khâu chót quy trình chết của Việt dân Cộng sản. Bây giờ tôi xin nói lại cái quy trình chết của Việt dân Cộng sản là như thế nào. Cái cách ăn nói dùng chữ quy trình của Cộng sản thay vì dùng chữ diễn trình là vì nó chống lại cái tự diễn biến cái chết của nó. Nó cho rằng thì là tự diễn biến không được, là không thể chết được, là theo quy trình, là theo chính sách đường lối quy định của đảng của nó thì không chết được. Nhưng mà nó nói kiểu gì thì nói, nó cũng không thể tránh khỏi cái quy trình chết đó được. Bây giờ tôi xin nói về cái quy trình chết của Cộng sản toàn cầu chứ không phải là của Việt Nam Cộng sản mà thôi. Chúng ta nhớ lại rằng khi mà nước Mỹ để huy động một cái liên minh toàn cầu chống lại phát xít Đức và phát xít Nhật cũng phát xít Ý thì đã chấp nhận cho Cộng sản Liên Xô thành một đồng minh để chống phát xít, và khối trục lúc đó phát xít đã thua bại trận thì Đức đã đầu hàng rồi, nhưng mà Nhật chưa chịu đầu hàng. Nước Mỹ đành phải dùng hai quả bom nguyên tử để buộc anh Nhật phải đầu hàng. Và ngay lúc đó thì các nhà chiến lược của Mỹ đã bàn nhau rằng thì còn vài quả bom nguyên tử thì tặng cho thằng Stalin cho rồi, để cho giải quyết cái nạn cộng sản. Nhưng mà các nhà chiến lược Mỹ đã nghiên cứu rằng thì Cộng sản nó như thế thì nó không thể sống lâu được. Mà nước Mỹ đã dùng hai quả bom nguyên tử là đã phạm cái tội ác phản nhân loại, diệt chủng. Thành ra không nên vì cái nhu cầu diệt cộng sản mà phạm thêm tội ác lần thứ hai. Cho nên nước Mỹ đã không dùng những trái bom nguyên tử còn lại để thanh toán nốt cộng sản toàn cầu. Là vì tin tưởng rằng thì chủ nghĩa cộng sản như thế thì trước sau thì nó cũng chết thôi, chỉ có là tại cái quy trình của nó chưa đủ. Thế vì cái quy trình chết của toàn cầu mà các nhà chiến lược gia thế giới tính toán nó là như thế nào? Người ta đánh giá rằng chủ nghĩa cộng sản toàn thế giới ra đời là nó chết vì những cái mâu thuẫn cơ cấu của nó. Mâu thuẫn đó là cái gì? Là thế giới này là một thế giới đa nguyên mà nó lại đẻ ra một cái chủ nghĩa nhất nguyên, thì cái đa nguyên của thế giới sẽ tiêu diệt nó phải chết. Nó chết vì cái mâu thuẫn đó. Và cái mâu thuẫn thứ hai nữa là về chứng nhận lý thuyết, mâu thuẫn lý thuyết, mâu thuẫn về policy nữa. Thì tôi nhắc lại về lý thuyết cộng sản là thế giới này là thế giới loài người sống bằng hai cái yếu tố là yếu tố vật chất và tinh thần, mà nó là duy vật và nó chống lại tinh thần, thì nó cái mâu thuẫn đó nó sẽ chết cái chủ nghĩa cộng sản, vô thần chống lại hữu thần. Và nó tổ chức đảng của nó về phương diện đảng, cơ cấu thực hiện đó, thì nó lại tổ chức cái cơ cấu thực hiện như là một tôn giáo. Nó đòi hỏi những cái đảng viên của nó sống như là một tu, như tu sĩ tôn giáo thì truyền bá cái chủ nghĩa cộng sản. Mà tôn giáo là một tổ chức về tinh thần, mà nó chủ trương vật chất mà nó lại tổ chức theo tôn giáo. Nó đòi hỏi rằng thì là đảng viên của nó là phải như là các linh mục tôn giáo, như là các tu sĩ, phải làm gương mọi thứ, phải hy sinh cái cá nhân của mình đi để phục vụ cho nhân loại, hy sinh cá nhân của mình đi để thực hiện cái lý tưởng là phục vụ cho người nghèo, chống lại nhà giàu, vân 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 vân. Nhưng mà trong thực tế thì bất cứ con người nào cũng có quyền lợi cá nhân của người ta. Nó đòi hỏi là phải hy sinh cái cá nhân của mình để phục vụ cho tập thể. Đấy là một cái mâu thuẫn mà nó làm cho cái đảng cộng sản của nó không thể nào mà tồn tại được. Đấy, tôi nhắc lại rằng thì về policy, về bộ máy để thực hiện, nó đều đầy mâu thuẫn, cho nên nó chết vì những cái mâu thuẫn đó. Vì thế nên người ta nói rằng thì trước sau gì nó cũng chết mà thôi. Và chẳng những người ta tính ra là nó phải chết, nhưng mà người ta có tính ra rằng thì cái quy trình chết, cái diễn trình chết của nó là kéo dài bao lâu. Thậm chí mà đến bây giờ cái tên cầm đầu lý thuyết cộng sản, lý luận cộng sản ở Việt Nam hỏi thì là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội toàn thế giới đó, thì ông Lenin ông nói rằng là đi vào kinh tế thị trường là giai đoạn quá độ. Thì nó hỏi nhau thì cái giai đoạn quá độ đã kéo dài bao lâu, thì Nguyễn Phú Trọng không trả lời được, vì nó nói thì ông Lenin không thấy ông Lenin nói. Phải hỏi tiếp thì nó nói thì có thể đến cả trăm năm nay, đến cuối thế kỷ 100 năm nữa chưa biết đã thực hiện được chưa. Đấy, chính bọn cộng sản, bọn lý luận cộng sản, bọn hấp thụ tư tưởng cộng sản một cách như là tụng niệm chủ nghĩa cộng sản, như là tên Nguyễn Phú Trọng, mà nó cũng không trả lời được thì đến bao giờ thì thực hiện được cái mục tiêu chủ nghĩa xã hội toàn cầu của nó trên toàn thế giới. Chứng tỏ rằng chủ nghĩa cộng sản là một ảo vọng, là một cái hình ảnh vẽ vời ra theo trí tưởng tượng, chứ không phải là một thực tế. Đấy là vì thế cho nên cái quy trình chết của cộng sản, người ta đã tính ra rằng sau khi Liên Xô sụp đổ thì chúng ta nhớ lại rằng cách mạng cộng sản ở nước Nga, cách mạng tháng 10 xảy năm 1917 cho đến năm 1997, 98, 99, đấy là cuối đó, thì trung bình là 70 năm. Quy trình chết của bất cứ cộng sản nào 70 năm. Trung cộng, nếu mà tính từ năm 1949 thì đến năm 2019 là đủ 70 năm. Còn Việt Cộng, nếu tính từ năm 1945 thì đến 2015 là 70 năm, bây giờ là 2018, nó được sống sót quá. Nhưng mà nếu mà tính từ năm 1975 thì nó chưa đủ một cái. Tôi, người ta đã tính đến cả cái thời điểm của đời sống cộng sản đến như thế rồi, mà đến bây giờ bọn Việt Nam Cộng sản nó vẫn còn tụng kinh rằng thì chủ nghĩa cộng sản chưa chết và đảng nó còn còn. Bây giờ tôi bàn luận đến cái khả năng sống sót của cả Trung Cộng lẫn Việt Nam Cộng sản. Tại sao sau khi mà Liên Xô sụp đổ thì Trung Cộng nó cũng sụp đổ y hệt như là Liên Xô, nhưng mà nó dùng cái biện pháp đàn áp giết người để sống còn Thiên An Môn, để nó sống cho tới bây giờ. Và tôi xin bàn luận về cái chuyện khả năng sống sót của Trung Cộng, Việt Cộng như thế nào. Là tại sao nó không chết theo Liên Xô, là vì nó đàn áp Thiên An Môn. Và sau khi đàn áp Thiên An Môn rồi thì nó lại Mỹ để được sống sót. Và sau khi nó lại Mỹ thì nó được Mỹ tha nó và làm lơ cái vụ Thiên An Môn và tiếp tục nuôi ong tay áo cho nó cho đến bây giờ. Và vì nước Mỹ cũng nghĩ rằng thì là dù là được nuôi ong tay áo thì nó cũng sẽ chết theo đúng quy trình mà thôi, cho nên nó sống cho tới bây giờ. Nhưng mà tại sao thằng Trung Cộng nó sống cho bây giờ là vì nó lại Mỹ. Khi mà Liên Xô không thắng được chủ nghĩa tư bản mà phải cầu cứu tư bản để giúp để chống lại phát xít Đức, thì sau khi được cứu thì Liên Xô chủ trương sống chung hòa bình với tư bản. Mà nó cái sống chung hòa bình với tư bản để gây chiến tranh lạnh, tức là mình sẽ đánh tư bản sau khi mà chiến tranh lạnh thắng lợi. Nhưng mà Trung Cộng nó khác, nó lại Mỹ để được sống còn, nhưng mà nó lại là đi cái chiến tranh lạnh và nó lùi về cái chủ nghĩa dân tộc Hán tộc của nó, Trung Quốc mộng đó, để nó giấu đi. Vì Đặng Thế Bình đã nói rõ ràng là phải thao quang dưỡng hối, tức là giấu đi, đừng có cho Mỹ nó biết rằng mình lùi một bước để tiến hai bước. Và nó chủ trương rằng thì nó lùi một bước đến hai bước là để gây sức mạnh, không có lý chiến tranh lạnh, mới nghĩ là coi như là đồng minh đối tác chiến lược cái gì với Mỹ, sống chung với Mỹ mà không có chiến tranh lạnh, để được Mỹ nuôi ông tài áo. Và đến bao giờ khi mà mình mạnh ngang với Mỹ hay hơn với Mỹ thì mới lộ tẩy ra là mình lùi bước tiến hai. Và bây giờ thì nó đã lộ tẩy cái lùi bước tiến hai rồi, bằng cách là nó đưa ra cái Trung Quốc mộng một cách công khai, vành đai hai cân mười con đường này kia, làm cho cả thế giới đã lên án nó về cái tội là silent invasion, tức là xâm lược thầm lặng toàn thế giới, đó là lên án tàu. Mà tại sao anh Việt Nam Cộng sản nó cũng sao chép tàu như thế mà nó không né được cái quy trình chết như tàu cộng? Là vì tôi đã nói từ lâu rồi, Việt Nam Cộng sản nó xếp sao chép tàu mà nó sao chép một cách nhòe nhòe. Nó không có đưa ra cái chủ trương quay về với chủ nghĩa dân tộc. Ngay từ khi mà Liên Xô sụp đổ, chúng ta nhớ rằng thì lúc đó Tổng Bí thư Đảng Cộng sản là Nguyễn Văn Linh đang ở Âu Châu, đang đi cờ liên lạc với các nước Cộng sản Đông Âu, để kể cả Gorbachev nữa, để cứu cái sự sụp đổ của Liên Xô Cộng sản, mà cứu không nổi. Đến lúc mà Liên Xô sụp đổ rồi, nó về Việt Nam, nó nói các đồng chí ơi, bây giờ bên Đông Âu Châu người ta đang đi săn đuổi Cộng sản như săn thú, bây giờ chúng ta phải ôm lấy nhau để duy trì đảng, còn đảng còn mình. Nó đưa ra khẩu hiệu còn đảng còn mình như thế đó, và nó còn đảng còn mình bằng cách là nó sao chép tàu. Và nó sao chép một cách nhòe nhòe là tàu, tuy rằng nó chưa có thực lòng quay về với chủ nghĩa dân tộc, nhưng mà nó hô hào với chủ nghĩa dân tộc để nó vô hiệu hóa cái sự nó làm chậm lại cái quy trình chết của nó. Nhưng mà anh Việt Nam Cộng sản thì anh lại không có là đưa ra những cái tuyên truyền mà đánh lạc hướng như thế. Anh tiếp tục là còn đảng còn mình, anh cho rằng cái Liên Xô sụp đổ là vì đã sai lầm. Vì thế cho nên là chúng ta vì tuy rằng biết là chế độ đang ở ba cái nguy cơ, nhưng mà miễn là không chạch hướng thì chủ nghĩa cộng sản không chết đâu. Đấy là cái bốn nguy cơ của nó đấy. Là từ đó thì, nhưng mà vì cái sự mà sao chết nhòe nhòe mù là như thế, cho nên nó lại bị chính những người mà vì lý tưởng cộng sản, vì lý tưởng là hy sinh cá nhân để mà phục vụ cho tập thể loài người mà đi theo cộng sản từ năm 1945 cho để kháng chiến chống Pháp này kia, thì vì dùng cái dân tộc. Thì lúc đó đã có những nhà trí thức đó khuyến cáo nó là thôi về với chủ nghĩa dân tộc đi, mà nó không quay về chủ nghĩa dân tộc, nhưng mà nó lại không dám đối phó với những người đó, nó chỉ vô hiệu hóa và nó cô lập như vậy. Để chúng ta nhớ lại rằng thì cái mà quay về với chủ nghĩa dân tộc đã được các trí thức Việt Nam mà lầm tin trao dân lầm tướng cướp vì lý tưởng mà đi vào Đảng Cộng sản để kháng chiến chống Pháp và để mà phục hồi lại cái dân tộc Việt Nam, và thấy thất vọng, chủ nghĩa cộng sản thất vọng rồi đã khuyên nó trở về với dân tộc. Từ cái đời mà ông Võ Nguyên Giáp cho đến ông Trần Độ, cho đến ông Trần Xuân Bách, cho đến những vụ nhân văn giai phẩm, cho đến những ông Võ Văn Kiệt, chúng ta bây giờ tôi không muốn nhắc lại nữa. Và nó tiếp tục sao chép tàu một cách nghề nghiệp, cho nên nó không tránh khỏi được cái nạn vỡ đảng và vỡ chế độ như bây giờ. Và cái xu hướng ngu đần đó trong mấy tuần vừa qua đã cho thấy ra bộc lộ cái vụ mà nó kỷ luật đồng chí Chu Hảo của nó. Và nên nhớ rằng Chu Hảo là ai? Chu Hảo là một nhà trí thức đã đi theo cộng sản và tiền là tiền bối của anh Trọng Lú nữa kìa. Và cái thời mà từ 1945-1946 kìa. Sau đó Chu Hảo cũng đã phát biểu cái ý kiến là sau khi Liên Xô sụp đổ là phải dân chủ hóa chế độ, phải trở về với dân tộc rất sớm. Nhưng mà lúc đó thì nó không nghe lời, nhưng mà nó không dám kỷ luật. Mà tại sao bây giờ nó lại đem nó kỷ luật? Đấy là cái thời sự mà tuần vừa qua, và nó còn dây dưa cho đến tuần này. Bây giờ thời sự tuần vừa rồi tôi coi cái việc mà nó kỷ luật đồng chí Chu Hảo là một cái bản phản ứng sẵn của Việt Nam Cộng sản, chứng tỏ rằng cái khâu chót của quy trình chết của nó đã đến rồi. Cho nên nó trách cứ các đồng chí tiền bối của nó là anh cấy vào cái dân tộc này những cái tư tưởng dân chủ hóa với các thứ đấy, là anh là vì là trái với những điều lệ và chính sách và chủ trương của Đảng, mà nó không dám bỏ tù anh ấy, nó không dám truy tố anh ấy, nó không dám khai trừ Đảng anh ấy, nó chỉ có kỷ luật. Và cái hình thức kỷ luật Đảng đối với Chu Hảo chứng tỏ rằng nó vẫn còn sợ cái xu hướng trở về với dân tộc ở trong nước, trong Đảng của nó cũng như trong chế độ của nó. Và đó là cái tâm lý sẵn sau khi nó bị cái cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 vừa qua, chứng tỏ rằng xu hướng dân tộc, xu hướng chống tàu cứu nước của dân tộc Việt Nam vẫn còn đó. Là bởi vì cái ngày 10 tháng 6 không phải chỉ ở Sài Gòn hay Hà Nội, mà tới 20 mấy tỉnh, mà mấy 20 mấy tỉnh thì tại sao cái đảng ủy ở cái tỉnh đó nó không ngăn cản được? Một là nó không ngăn cản được, hai là nó cố ý không ngăn cản, là vì nó có xu hướng chống tàu, nó có xu hướng trở về với dân tộc, để làm cho bọn Việt Nam Cộng sản nó hoảng hốt về cái tinh thần đó. Bây giờ nó hoảng hốt nó quay ra nó đối phó nội bộ của nó. Đấy là cái thời sự tuần qua. Tại sao nó hoảng hốt như thế? Là vì chế độ của nó mục nát từ lâu rồi, chứ ai cũng biết rồi. Và ngay hiện bây giờ thì chế độ nó khủng hoảng mọi mặt, nhất là khủng hoảng về kinh tế tài chính. Nó hy vọng rằng cái việc mà cả thế giới chống tàu kỳ này, nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu để nó kéo cái đầu tư bỏ tàu chạy sang Việt Nam, và những cuộc thương thuyết giữa nó với TPP thì nó thất bại lâu rồi, và cái FTA thì nó cũng đã thất bại rồi, cho nên nó khai thác mâu thuẫn bây giờ nó bị thất bại. Và cái khủng hoảng chế độ của nó đưa đến cái chết, nó càng ngày càng lộ ra, cho nên nó hoảng lắm. Với cái tâm lý còn đảng con mình, bây giờ nó làm bất cứ điều gì để ra đảng nó sống còn. Thời sự tuần qua cho chứng tỏ rằng thì tài nguyên môi trường của nó hỏng hết rồi, chế độ của nó mục nát hết rồi, đảng nó rã rợi hết rồi. Tại sao đảng nó rã rợi? Là vì nó tranh quyền tranh ăn. Khi mà nó đưa ra khẩu hiệu còn đảng còn mình, tức là gì? Tức là các đồng chí muốn giữ được các ưu quyền này thì phải trung thành với đảng, đừng có bỏ đảng, phải ôm lấy nhau và cùng nhau bảo vệ cái chế độ này. Thì chế độ này còn thì đảng mới còn, mà đảng mới còn thì các đồng chí mới còn. Nhưng mà bây giờ tình trạng của nó là nó còn đảng còn mình, nhưng mà đảng không còn tiền. Cái tình hình kinh tế tài chính nó rõ rồi, bây giờ chế độ của nó khủng hoảng ngân sách rồi, và càng tài nguyên tài càng kiệt, và câu đầu tư ngoại quốc vào thì thất bại, cho nên bây giờ nó lên một tình trạng nó hoảng hốt. Ngoài cái việc mà nó kỷ luật đồng chí Chu Hảo để nó cảnh báo đồng đảng của nó đừng có theo cái xu hướng này, bây giờ nó ra đưa ra quốc hội nó đưa ra cái luật an ninh mạng chờ tuần trước là mấy tháng trước đó, là vì nó biết rằng thì dân bây giờ không ngu nữa và đảng của nó cũng không ngu nữa, và nó bị cái đảng của nó sống là nhờ bí mật, là bịt thông tin, một xã hội khép kín. Bây giờ luật là an ninh internet nó làm cho phá vỡ cái khép kín rồi đó. Thì nó sợ, nó hoảng hốt, nó đưa ra cái luật an ninh mạng. Mà tuần vừa rồi nó lại có thêm một cái nữa, chứng tỏ nó hoảng hốt đến cái độ là nó ra cái luật là bảo vệ bí mật quốc gia. Bí mật quốc gia là cái gì? Là những cái đường lối chính sách cứu đảng để cứu chế độ của nó, là bị cái nội bộ của đảng nó lộ ra. Mà nội bộ của đảng nó lộ ra là bởi những ông như ông Chu Hảo, bởi những ông mà còn tham dự vào cái biết chính sách của nó, là làm cho những cái cuộc bịp bợm thế giới của nó, chúng tôi có dân chủ đây, chúng tôi có nhân quyền đây này kia, là bị những ông như ông Chu Hảo, ông tiết lộ bí mật là không có đâu, làm cho tất cả những cái lừa bịp thế giới của nó bị thất bại. Bây giờ nó quay ra đó, nó đổ lỗi cho những người đó là làm lộ bí mật quốc gia. Tôi xem cái cách nó thảo luận về cái luật bảo vệ bí mật quốc gia, tôi rất là tức cười. Và vì những tôi coi những cái phản ứng của nó là phản ứng sảng, và tôi đánh giá rằng nó càng sảng thì nó càng làm cho cái quy trình của nó chết sớm hơn mà thôi. Vì bây giờ ở trong nước bây giờ đang có cái vụ mà nó kỷ luật đồng chí Chu Hảo là nó làm vỡ đảng, và bây giờ phong trào bỏ đảng ở trong nước đã lên rất cao. Nhưng mà thật ra là phong trào bỏ đảng ở trong nước bây giờ mới công khai, chứ thực ra đảng của nó đã rã rêu từ lâu rồi. Những tiền bối cách mạng, những đợt mà hạt giống đỏ đầu tiên của nó đã bỏ đảng lâu rồi. Mà bây giờ tuy rằng người ta vẫn còn là đảng viên, những người về hưu đó thì người ta không đi sinh hoạt đảng nữa, và nó không giống cúp lương hưu của người ta. Và bây giờ nó lại còn là cái chính tên Nguyễn Phú Trọng, khi mà nó lãnh chức tổng bí thư mà với nhiệm vụ là chỉnh đảng để cứu đảng, nó đã nói đưa ra 27 điểm mà tự kiểm điểm đảng đó, thì nó nói rõ rằng là bây giờ tự diễn biến ra thành dần mới là cái phong trào nhạt đảng bỏ, nhạt đảng chán đảng khô đoàn này kia, chính nó đã tự kiểm điểm rồi, thì chứng tỏ rằng thì cái xu thế bỏ đảng. Cái xu thế bỏ đảng là một hình thức vỡ đảng. Cái xu thế, cái quy trình vỡ đảng của nó đã diễn hành, diễn ra từ lâu rồi. Và chỉ có nó âm thầm thôi. Chứ bây giờ người ta, bây giờ chỉ có người ta công khai, còn những người không công khai, nhưng người ta đã bỏ đảng từ lâu rồi. Và bỏ đảng từ lâu mà sao đảng của nó vẫn phải nuôi hàng triệu, 4 triệu đảng viên như thế? Là bởi vì các nhà bình luận đã nhìn thấy rằng thì đảng của nó còn đối 4 triệu đảng viên là vì người, cái bọn còn lại ở trong đảng này, toàn là cái bọn cướp này, toàn là cái bọn tai họa cho chế độ. Là vì người ta coi là nó, đảng của nó vẫn đông là bởi vì những cái bọn cướp này, cái bọn ăn cướp, cái bọn mafia đỏ đó, nó theo đảng ngày năm xưa đi cướp chính quyền để bao nhiêu quyền lợi tất cả tài mình, cho nên khi nó có chính quyền rồi, cướp đêm là ngặt, giặc cướp, nó trở thành cướp ngày là quan. Vậy cái bọn cướp ngày là quan đấy, bây giờ càng ngoài cái bọn mà ra rìa từ hồi đó bây giờ nó đút tiền hối lộ để được có một cái thẻ đảng. Và những nhà nghiên cứu chế độ cộng sản người ta đã nhìn ra rằng thì cái số đảng viên 4 triệu đã vào đảng là nó, người ta gọi là cái bùa để kiếm ăn, chứ không phải là còn đâu được. Tóm lại là bây giờ đảng của nó vỡ từ lâu rồi, còn lại 4 triệu đảng viên là toàn là những bọn cướp ngày, là tai họa cho chế độ đấy. Hạt giống đỏ của nó đã đào tạo ra, bây giờ nó cũng bỏ đảng rồi, nó bỏ sinh hoạt, nó không đóng mật liệm, nó ì ra. Và nếu nó còn sinh hoạt đảng, nó còn theo lệnh đảng, là nó chỉ là làm trái quy trình vì quyền lợi của nó, chứ nó không có. Đấy, bây giờ các tỉnh đấy, bây giờ nó chỉnh đảng, nó cứu đảng, nó lòi ra đủ các thứ ở các tỉnh, nó toàn là những bọn làm trái quy trình vì quyền lợi riêng của nó. Đấy là vì thế cho nên tôi nói rằng thì là cái đảng của nó vỡ từ lâu rồi, và bây giờ cái quy trình chết của bất cứ cộng sản nào là 70 năm, thì bọn Việt Nam cộng sản bây giờ nó đã đang ở cái quy trình chết đến 70 năm rồi, và nó đã đến khâu chót của quy trình chết Việt Nam cộng sản. Đấy là cái bình luận thời sự của tôi tuần này, và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 31 tháng 10 2018, ông, không phải bản tin mà nhà tranh đấu báo chí tự do trong nước là Phạm Chí Dũng viết cho blog Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bài có tựa là cạn kiệt dầu sẽ rút ngắn tuổi thọ chế độ trước năm 2025. Tức là trong cái tài liệu tôi tham khảo này thì ông Phạm Chí Dũng ông nói rằng thì tài nguyên của nó bây giờ nó nuôi chế độ, ngân sách chế độ là các mỏ dầu, mà mỏ dầu hiện có thì đã cạn kiệt rồi, và những mỏ dầu mới thì không khai thác được vì thằng tàu nó cản trở, và thằng tàu nó đòi gác tranh chấp cùng khai thác, và bây giờ gà các nước khác vào cứu thì cũng không gà được. Đấy là cái tài liệu mà ông Phạm Chí Dũng ông nói ra. Và với cái tài liệu ông đưa ra những con số rất là chi tiết, các bạn nào muốn ấy thì vào VOA, vì tôi lướt qua đi để cho bài bình luận thời sự tài liệu tham khảo nên nó khỏi quá dài. Và ông Chí Dũng nêu ra rằng trữ lượng mới là không có đủ để nuôi chế độ, dù rằng bây giờ nó khai thác những cái mỏ dầu khác thì chỉ chiếm 1/6 sản lượng đang khai thác, cho nên dù nó rủ được các công ty ngoại quốc vào khai thác dầu thì nó cũng không cứu được chế độ. Và ông Phạm Chí Dũng đánh giá rằng phá sản tầm nhìn đến năm 30, ngừng ra 2030, nó nói rằng thì nếu mà tình trạng này kéo dài thì chế độ sẽ phá sản vào năm 2030, nhưng mà tôi nghĩ rằng không đợi đến năm 2030 đâu, đến cuối quy trình rồi. Và ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi rằng bây giờ tuổi thọ của nó đến năm nào, thì
ông cho rằng có thể hình dung là vào năm 2021, ngân sách chế độ sẽ mất hẳn số thu 70.000 đến 80.000 tỷ đồng từ Petro Việt Nam, mà do đó sẽ kiến tạo một lỗ thủng toang hoác không lấy gì bù đắp được. Đó. Từ năm 2014, chính phủ Việt Nam đã không còn nhận được nguồn vốn ODA nào đáng kể nào, còn từ năm 2018 đã không còn ODA ưu đãi, trong khi đó lượng kiều hối gửi về Việt Nam vào năm 2017 và 2018 có thể sụt giảm đến phân nửa so với mức đỉnh là 13,5 tỷ USD vào năm 2015. Cùng với ba tử huyệt nợ công quốc gia, nợ xấu ngân hàng và thâm thủng ngân sách đang lộ ra ngày càng rõ, triển vọng trữ lượng dầu khí cạn kiệt chỉ trong ít năm nữa hoàn toàn xứng đáng bồi thêm một điểm chết nữa mà có thể rút ngắn đáng kể tuổi thọ của chế độ cầm quyền tại Việt Nam trước thời điểm 2025. Tôi nói này thì tới số rồi. Bây giờ tài liệu tham khảo thứ nhất, thứ hai của tôi là nói về cái việc thất bại với nước Đức và Liên Âu về cái vụ EVFTA. Bây giờ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 2 tháng 11 có tin rằng thì Hà Nội và Berlin thương lượng trả Trịnh Xuân Thanh về Đức. Nó trả Trịnh Xuân Thanh về Đức để nó cứu cái bản án nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Và đây là tin chính thức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ chứ không phải là tin đồn, cho nên chúng ta có thể tin cậy được. Các quan chức của Việt Nam và Đức đang thương lượng việc trả lại Trịnh Xuân Thanh, người mà Berlin cáo buộc bị mật vụ Việt bắt cóc hồi năm ngoái, trong bối cảnh Hà Nội muốn đạt được một thỏa hiệp định thương mại với Liên minh Âu Châu. Nhật báo TAZ của Đức cho biết các quan chức chính phủ Việt Nam đã gặp các quan chức của Đức tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Berlin hôm 1 tháng 11, hôm nay là 4 nha, để bàn thảo việc trả lại các cựu quan chức ngành dầu khí đã bị Hà Nội kết án hai án chung thân hồi đầu năm nay cho phía Đức. Phái đoàn Việt Nam tham gia đàm phán tại Bộ Ngoại giao Đức hôm 1 tháng 1 do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu. TAZ không nêu tên vị thứ trưởng này, nhưng theo thời báo .de của bên Đức thì người dẫn đầu Việt Nam là ông Bùi Thanh Sơn. Theo nguồn tin từ phía Việt Nam mà TAZ có được, vấn đề trả ông Thanh trở lại Đức đang gây tranh cãi tại Hà Nội. Bây giờ nội bộ của nó đang lúng cũng về cái vụ này, trả hay là không trả. Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương Việt Nam đang gây áp lực để trả Trịnh Xuân Thanh cho phía Đức. Họ biết rằng đây là cách duy nhất để phục hồi toàn diện quan hệ giữa hai nước, nhưng các quan chức cao cấp về nội vụ muốn ngăn chặn điều này bằng mọi giá. Tại sao phải ngăn chặn? Là bởi vì khi mà nước Đức trả thì tức là Việt Cộng trả chứ, Việt Cộng trả cho Trịnh Xuân Thanh về Đức, tức là Việt Cộng nhận cái tội bắt cóc. Mà tòa án của bên Đức đang truy tố cái bọn mà Bộ Công an Việt Cộng sai sang Đức 15 tên, kể cả Bộ trưởng Công an Trịnh Xuân Thanh, Tô Lâm nữa. Thành ra là Bộ Công an bây giờ nó đang phản đối, nội bộ nó không đồng ý là ở cái chỗ đó. Và chứng tỏ rằng thì với những cái sai lầm chiến thuật một cách ngu dốt của Việt Cộng thì chế độ của nó đang trên đà trục giá. Vậy khi mà Bộ Công an mà nó bị hy sinh về để cứu đảng thì liệu nó có chịu hy sinh hay không? Và nếu mà những cái tên đó như Trịnh Xuân Thanh về bên Đức rồi thì ra tòa Đức, Trịnh Xuân Thanh sẽ khai ra những cái gì, là lộ hết bí mật quốc gia của nó ra. Cho nên bây giờ cái việc trả Trịnh Xuân Thanh về Đức cũng là một cái ứng phó sẵn mà thôi. Bây giờ cũng trong cái ứng phó sẵn đó thì trong cái vận động các nước ngoài mà đầu tư xong bộ dịch song phương mà nó đi điều đình với các nước khác thì nên Nguyễn Phú Trọng nói một đằng, mà tên Nguyễn Xuân Phúc nó lại nói về khác. Trong khi mình đi thuyết phục các nước thương mại song phương thì người ta lên án là anh chế độ của anh không có dân chủ, không có nhân quyền, làm sao chúng tôi chơi với anh được thì được. Nó lên án, nó nói chế độ của chúng tôi lên án chế độ độc tài, chế độ của tôi có hiến pháp này, có bảo nó nói theo đúng hiến pháp của nó tưởng nó bịp được người ta, nhưng mà nó không thuyết phục được ai cả. Và đấy là tôi đưa cái bản thông tin này vào để tham khảo, để chứng tỏ rằng trong khi ứng phó sản nó hoảng hốt, ông nói gà bà nói vịt rồi, và cái ông nói bà nói vịt rồi, không có lừa được ai cả. Bây giờ nó bí tỉ rồi, nó mất cái TPP rồi, nó mất cái EVFTA rồi, bây giờ nó hoảng. Là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 1 tháng 11 2018 đang tin rằng thì bây giờ nó quay lại với TPP-11, tức là sau khi Mỹ không chơi nữa, bây giờ Nhật đứng ra chủ trì cái này, và phải cần 6 nước phê chuẩn, thì nước Úc là nước thứ 6 phê chuẩn. Và bây giờ anh mất hết mấy cái gì, anh bò vào TPP. Đấy là tôi đem cái bản tin vào tham khảo để chứng tỏ rằng bây giờ nó mất hết các phía rồi, bây giờ bám được cái gì thì nó bám. Nhưng mà EVTP, cái TPP-11 này người ta cũng đòi hỏi rằng phải có nhân quyền, và có những cái bó buộc cũng không kém gì cái TPP-12 cả. Và đây là một bài nữa của ông Phạm Chí Dũng, ông viết cho website báo mạng Bullshit Việt Nam ngày 4 tháng 11. Ông nói rằng thì để được vào CPTPP, tức là TPP-11, để Việt Cộng đã phải chấp nhận công đoàn độc lập. Đã. Bây giờ này, bây giờ ký cái gì nó cũng ký hết, mà đòi hỏi nó cái gì nó cũng chấp nhận hết. Để xem là nó chấp nhận như thế lần này người ta có chấp thuận hay không, là bởi vì nó đã lừa người ta, nó cái ký gì nó cũng lên, nhưng mà đến lúc nó không thi hành. Và ông Phạm Chí Dũng bình luận rằng nghe tin chính quyền Việt Nam đã phải chấp nhận công đoàn độc lập chống CPTPP, chúng tôi không khỏi mỉm cười. Cứ nghĩ đến cuộc chạy marathon của mấy anh chị em Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Nguyên Bình, Chu Hảo, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang A, Nguyễn Khắc Mai và những em khác trên khắp mọi đường Hà Nội vì bị lực lượng chức năng truy đuổi, nhân cùng nhau họp mặt kỷ niệm 65 năm Công ước Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã ra đời, mà Việt Nam không chỉ là một kẻ thò tay cầm bút ký, lại còn là thành viên trong hội đồng này lúc bây giờ. Kể cũng vui, nếu như ông Tổng Lú và ông Chủ tịch nước Trọng đầy uy quyền sẽ lại xua quân đi đuổi rượt nhiều trận như thế nữa đối với anh chị em chúng tôi, và nhất là đối với công nhân các nhà máy, vì mừng vui và hăng hái tham gia các công đoàn độc lập ngày mai. Đã. Và Bullshit Việt Nam cũng là có ý kiến nữa. Lịch sử vừa hiện ra với sự ứng với sự kiện Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Á Châu CPTPP đó, và bình luận rằng theo một tính toán của bộ kế hoạch của Việt Cộng đó, tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, CPTPP có thể giúp GDP và xuất khẩu của Việt Nam tăng tương ứng là 1,32%, 32% và 4,04% đến năm 2035. Tổng kim ngạch nhập khẩu cũng có thể tăng thêm 3,8%, nhưng do thấp hơn tốc độ tăng xuất khẩu nên tác động tổng thể đến cán cân thương mại là thuận lợi. Đây là anh Việt Cộng ấy nói thuận lợi. Và anh Nguyễn Phú Trọng, anh ca ngợi cái vụ này trước Quốc hội như thế này. Anh chỉ đạo Quốc hội nhé. Nguyên văn: việc tham gia và sớm phê chuẩn CPTPP giúp Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ với đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, khẳng định vai trò và vị thế địa chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, cũng như với những cam kết đã đủ rõ, đủ chi tiết và có thể áp dụng trực tiếp theo quy định của luật điều ước quốc tế. Chính phủ kiến nghị áp dụng trực tiếp hiệp định này. Giờ thì Phạm Chí Dũng bình luận rằng thì những người đấu tranh cho cái những cái đòi hỏi của CPTPP đã bị chế độ đối xử như thế nào. Những hoạt động nhân quyền tiền thân của công đoàn độc lập, những người con đầu tiên dấn thân đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp công nhân Việt Nam nào là Đoàn Huy Chương, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Trương Minh Đức Vân đang có thể mỉm cười rạng rỡ. Ngài nói bắt, bây giờ có bắt hay không hay là sao? Nhiều nguồn tin còn khẳng định nhiều lãnh đạo công đoàn nhà nước đã được trả lương cao đấy. Nó ký xong rồi, bây giờ nó làm cái công đoàn của nó mà là công đoàn bảo vệ quyền lợi của chủ chứ không phải bảo vệ quyền lợi của công nhân. Và Phạm Chí Dũng bình luận rằng quyền được tự thành lập một tổ chức công đoàn độc lập của công nhân càng trở nên bức bách trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đã bị các nhóm lợi ích tham tàn ở đất nước này đẩy vào tình thế suy thoái và khủng hoảng trong suốt hàng chục năm qua. Không những không được cải thiện, mức thu nhập bình quân của công nhân còn bị giảm tương đối 25-30%, trong khi mặt bằng giá cả tăng vọt từ 2-3 lần từ ít nhất năm 2001 đến nay. Tóm lại rồi, tình trạng thảm thương đó vẫn tiếp tục tăng tiến cứ sau mỗi năm và khiến hố phân hóa giữa 5% số người có thu nhập cao nhất với 5% người nghèo nhất ước tính lên đến ít nhất hàng trăm lần. Ngay giờ đây Việt Nam đã có mặt hai tổ chức về công đoàn độc lập, một là Phong trào Lao động Việt và hai là Liên đoàn Lao động Việt Tự do. Theo quy định của CPTPP, Việt Nam sẽ phải chấp nhận cho phép các tổ chức công đoàn độc lập của người lao động, nhé, quan trọng nhất là liên kết với nhau theo ngành hoặc theo vùng, trong một khu vực hay cả nước để thành lập tổ chức của ngành, chứ là phải đi đến tổng công đoàn. Trong khi nó lúng túng như thế, thì nó vẫn bị nước Mỹ đối phó chung, nó chung với anh Tàu, vì trong cái chiến tranh thương mại. Bản tin ngày 1/11/2018 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Việt Nam thuộc nhóm các nước cản trở thương mại điện tử của Mỹ. Việt Nam nằm trong nhóm thủ phạm hàng đầu cản trở thương mại điện tử của Mỹ theo phát hiện của Hiệp hội Internet, viết tắt là IA, tức là Internet Association, Hiệp hội đó, đệ trình cho báo cáo ước định thương mại quốc gia 2019. Cái báo cáo này viết tắt là NTE, của đại diện thương mại Mỹ. Ngoài Việt Nam, các quốc gia dựng nên rào cản nhiều nhất cho các công ty Mỹ bị nêu tên trong văn bản IE công bố ngày 31/10 còn có Ấn Độ, Liên Âu, Indonesia và Trung Quốc. Văn bản của IE nêu chi tiết những rào cản thương mại điện tử mà các công ty internet đối với mặt trong việc làm ăn hay cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng ở trên 50 quốc gia. Những rào cản này ngăn trở các công ty Mỹ trong việc cung cấp dịch vụ đến với người dân sở tại và kết nối họ với phần còn lại của thế giới. Danh sách các rào cản được nêu trong báo cáo gồm hệ thống bảo vệ dữ liệu mang tính phân biệt đối xử và tạo gánh nặng, rào cản hải quan đối với sự phát triển thương mại điện tử, hạn chế dòng dữ liệu và ngăn chặn vân vân. Tóm lại là Việt Nam lâu nay bị chỉ trích về các nỗ lực kiểm duyệt Internet, bây giờ luật an ninh mạng, và gần đây nhất là luật an ấy, là Việt Nam lâu nay bị chỉ trích về các nỗ lực kiểm duyệt Internet, mà gần đây nhất là luật an ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua hồi tháng 6. Đấy. Trong khi nó ứng phó sẵn với cái tình trạng này, mà nó lại tiếp tục thi hành cái luật an ninh mạng. Bây giờ nó ra cái luật để bảo vệ bí mật quốc gia đó nghe. Trong khi đó thì anh Tàu, anh tỏ ra anh cứu anh Việt Cộng để vô hiệu hóa cái việc mà thế giới bây giờ đang chặt râu ria của, trong cái râu ria của Tàu Cộng và trên toàn thế giới, trong đó có anh Việt Cộng. Và bản tin ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là báo Trung Quốc ca rõ ngợi vai trò kép của Nguyễn Phú Trọng và báo Viễn Đông người trong nước đang lại để nó chứng tỏ rằng thì thế giới không chơi rồi còn chỗ giữa Tàu đấy, là bây giờ nó đăng lại cái tờ Hoàn Cầu Thời Báo nói ông Trung Quốc ca ngợi vai trò kép, vai trò kép là vừa làm chủ tịch nước mà vừa làm tổng bí thư đảng. Và khi được hỏi về vì sao tờ báo mà nhiều người Việt coi là có tinh thần dân tộc chủ nghĩa, quan chức Trung Quốc dường như nồng nhiệt hoan nghênh chuyện ông Trọng kiêm nhiệm này, thì tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Quan hệ Quốc tế, đấy là nhà ngoại giao nhé, chứng tỏ là nó luồn lách, nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, cho nên nó không dám bỏ cái nào để theo cái nào cả, nó đi lại cả hai bên. Đấy, những chứng chứ là chứng tỏ là cái đó là tôi làm thế này tham khảo là để chứng tỏ rằng nó đang lúng túng và hoảng hốt trước cái tình trạng nó chết chặt giữa Mỹ và Tàu. Bây giờ tôi tham khảo cái này để thấy rõ là tại sao nó phải diệt ông Chu Hảo, như tôi đã bình luận lúc nãy đó, để nó cảnh báo đảng của nó là đừng có phát biểu những cái mà trái với đường lối chính sách của đảng, làm cho đảng bị rối loạn. Và đây là bài bình luận của ông người đã bỏ đảng từ lâu là Mùi Quang Vông, là ông viết rằng thì có thể diệt Chu Hảo nhưng đối thoại thì không, tại vì anh Chu Hảo anh chủ trương là phải dân chủ hóa, phải đối thoại với dân, phải đối thoại để mà tìm ra, không chịu đối thoại với những nhà dân chủ trong nước để tìm ra đường lối thoát nguy cho đảng. Bây giờ Mùi Quang Vông là anh diệt ông Chu Hảo nhưng không thể không đối thoại với dân được. Ông Bùi Quang Vương ông viết rằng tháng 8 năm 2016 ông Chu Hảo viết rằng đã đến lúc cần phải đối thoại. Và ông viết rằng tiếng súng Yên Bái không phải chỉ phơi bày tình trạng tha hóa tột độ trong nội bộ đảng cộng sản, mà còn chứng tỏ mức độ bất ổn chính trị xã hội nước ta đã đến hồi nguy hiểm. Nguyên nhân gốc rễ của mọi ý kiến bất đồng, mọi bức xúc và phẫn uất đều nằm trong những điều bất cập, đấy nhá, bất cập, phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ của cương lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp Đức Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giáo sư Chu Hảo cùng tiến sĩ Nguyễn Khắc Hà là hai trong người sáng lập viên của Viện IDS và Viện Nghiên cứu Phát triển, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Pháp, là tác giả của sáng kiến đối thoại ôn hòa. Chỉ sau 2 ngày nắm quyền chính sách, ông Trọng đã chỉ thị Ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật ông Hảo. Việc làm vội vã này cho thấy ông Trọng có ý định từ lâu, nỗi hận trí tuệ bị giới trí thức Hà Nội đặt tên là Trọng Lũ, vốn hành hạ ông Trọng từ hàng chục năm, bây giờ không còn ai cản được. Tôi không cho rằng thì là nó trả thù này, mà tôi cho rằng nó hoảng hốt, nó ứng phó sản để nó chặn đứng cái phong trào bỏ đảng trong nước. Và ông Bùi Quang Vông ông nêu ra nhiều vấn đề nhưng tôi lướt qua đi. Và ông Bùi Quang Vông nhắc lại rằng thì ông Trọng Lũ đã bị thế giới bên ngoài nó khinh bỉ như thế nào. Và ông Bùi Quang Vông cũng nhắc đến trường hợp của ông Võ Văn Thưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương, đã chủ trương là chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận. Nhưng mà sau đó thì ông này bị vào. Rồi sau đó vài tuần ông Đinh Thế Huynh cũng biến mất. Hội nghị Trung ương năm khóa 12 được đánh dấu là Trung ương cuối cùng cùng có mặt là ông Đinh Thế Huynh. Ông không dự hội nghị Trung ương 6 và tháng 10 và biệt tâm từ đấy cho đến tận tháng 8 năm sau thì Bộ Chính trị mới chính thức thông báo ông nghỉ chữa bệnh dài hạn và vị trí thường trực Ban Bí thư của ông được giao lại cho ông Trần Quốc Vượng. Đấy. Và ông Bùi Quang Vương nói về những cái đấu tranh nội bộ của đảng của anh như thế nào. Ông Bùi Quang cũng nhắc đến ông Đỗ Mười và ông Võ Văn Kiệt này. Là cũng chủ trương là dân chủ hóa đó. Đấy. Cùng với quyết định kỷ luật chắc chắn khai trừ đảng và mọi chức vụ từng có đang có, còn kỷ luật thì chưa chắc chắn khai trừ, nó không dám khai trừ đảng đâu. Ông Trọng tuyên chiến với toàn bộ giới trí thức tinh hoa người Việt hiện nay cả trong và ngoài nước. Ông ta đang một lần nữa lập lại lý triết lý của Mao Trạch Đông rằng trí thức là cục phần. Có thể không sai, nhưng trí thức bút nô như kiểu Nhị Lê Vũ Mao chẳng hạn chẳng có khác gì phân. Nhưng không còn đối thoại ôn hòa không có nghĩa là chuyên chế độc tài sẽ thắng. Trung Quốc cùng với chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Hoa đã trở thành kẻ thù số một của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Trong cuộc chiến tổng lực và toàn diện đang được ông Tổng thống Trump tiến hành, Trung Quốc nói riêng và chế độ xã hội chủ nghĩa nói chung, thứ chế độ mà trong bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 9 năm 2018, ông Trump đã dõng dạc tuyên bố Nơi nào nó được thực nghiệm, nơi đó chỉ có chuyên chế và tham nhũng, chỉ có đói khổ và khốn nạn. Nó phải bị loại bỏ và sự sụp đổ của nó là không thể tránh khỏi. Chế độ chuyên chế của Cộng sản Việt Nam nếu không tìm đường thoát cũng sẽ chết cùng với Bắc Kinh. Tiêu diệt đối thoại, ông Trọng tự bộc lộ khát vọng độc tài trung thành mù quáng với Bắc Kinh, chống lại dòng chảy ngầm trong nội bộ Đảng Cộng sản, sớm hay muộn, tất yếu bị đào thải bởi chính những đồng chí của ông ta. Đấy, đấy là Bùi Quang Vượng. Và bây giờ cái tài liệu mà tôi tham khảo tiếp theo là đăng ở trên Dân Làm Báo, của trích của xã luận của Bán Nguyên Giam Tự Do Ngôn Luận ngày 4/11/2018, và phê bình cái việc mà kỷ luật ông Chu Hảo, rằng thì phê bình 3 điểm. Điểm thứ nhất là đánh vào đầu chứ không phải bịt miệng. Điểm thứ hai là đánh ông Chu Hảo như thế là Đảng Cộng sản lộ nguyên hình chứ không phải là Đảng Cộng sản đang đổi bản chất. Đúng, tôi đồng ý cái này. Và điểm thứ ba là trí thức dân sự và trí thức tôn giáo hãy đứng lên. Đấy là Bán Nguyên Giam Tự Do Ngôn Luận ở trong nước. Bây giờ đánh vào đầu chứ không phải biết nhận là thế nào. Ông Báo Tự Do Ngôn Luận là nhắc lại những cái phê bình chế độ trong quá khứ và cho rằng thì thời kỳ 40, tôi đã nói rồi, công nghệ của thế giới là đến cái thời 40, tức là tư bản đã thành tư bản trí tuệ. Công nghệ phát triển có nhiều lợi ích chung nhưng mặt khác quản lý rất khó. Đấy là anh đánh giá đó. Có những thành phần sử dụng internet kích động biểu tình gây rối lật đổ chính quyền. Chúng ta cần luật an ninh mạng để không để cho muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi. Đấy là pháp đề của anh Nguyễn Đường. Bây giờ nói đến cái vấn đề ông Chu Hảo thì tất cả những gì mà mọi công dân mạng nói, viết, cảm nghĩ, tất cả những thông tin cá nhân thuộc quyền riêng tư đều bị xâm phạm một cái nghiêm trọng đấy. Ai nói những lời đã xây dựng nhưng không hợp ý Đảng, ai tung những câu chửi đúng đắn nhưng làm xấu Đảng thì sẽ phải im lặng vĩnh viễn vì những gì mình phát biểu trên internet sẽ đưa mình vào tù. Và đã đưa ra những trường hợp là đã người bị tù rồi thì nhà báo độc lập Đỗ Công Dương là người từng dùng Facebook để tố cáo những sai phạm đất đai của nhà mình. Vào tháng 9 vừa qua tại thành phố Cần Thơ đã có 4 Facebooker bị tuyên án từ 2 năm 6 tháng đến 1 năm tù. Là Bùi Mạnh Đồng, Đoàn Khánh Vinh Quang, Nguyễn Hồng Nguyên và Trương Đình Khang cũng vì tội như Đỗ Công Dương. Bây giờ là nói lên cái dự luật bảo vệ bí mật nhà nước mà tôi đề cập lúc nãy đó. Bên cạnh đó, với dự luật bảo vệ bí mật nhà nước đang được Quốc hội ra nô thảo luận, người dân sẽ phải bị che giấu nhiều việc liên quan đến lãnh đạo chính trị. Chẳng hạn chương 2 nói rằng phạm vi phân loại danh mục bí mật nhà nước, điều 10 quy định phạm vi bí mật nhà nước chính là A, B, C, D, tức là 4 thứ. Thứ nhất là bí mật nhà nước nhé, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng, công tác dân tộc. Đấy, chủ trương chính sách của Đảng coi là bí mật nhà nước đó nhé. Hai là thông tin về hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Đảng, nhà nước. Ba là thông tin liên quan đến thân thế sự nghiệp lãnh đạo Đảng. Bốn là thông tin về tình hình tư tưởng đời sống của tầng lớp nhân dân có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị xã hội. Tác động tiêu cực là gì? Là tiết lộ ra thì chế độ nó khó đối phó và chế độ nó mất ảnh hưởng với dân. Đó. Tôi thì tôi bình luận rằng thì cái dự luật bảo vệ bí mật nhà nước này là nó hoảng rồi, nó thấy rằng Đảng nó không còn giấu được dân cái gì nữa, không còn ăn gian nói dối gì nữa, mà cả đối với dân, mà cả đối với thế giới nữa, tiết lộ của nó bị bí mật, thì cho nên nó không lừa dối được ai. Bây giờ ra cái luật này, mà ra cái luật này thì nó có bảo vệ được bí mật đâu, mà nó cứ ra là chứng tỏ là nó hoảng rồi. Và tự Giang Ngôn Luận bình luận rằng không dừng lại đó, ông Trọng còn quyết định đánh vào đầu của dân tộc, nghĩa là giới trí thức. Hôm 25 tháng 18, chỉ 2 ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông đã ra lệnh cho Ban Kiểm tra Trung ương Đảng thông báo kỷ luật giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa Công nghệ Môi trường, đồng thời là giám đốc nhà thì là đánh vào đầu của dân, là đánh vào đầu của dân tộc là cái vụ Chu Hảo. Nhưng qua giáo sư Chu Hảo, Nguyễn Phú Trọng muốn tuyên chiến với toàn thể giới trí thức Việt Nam, như lời nhận định của tiến sĩ Hoàng Dũng ngỏ với Đại Á Châu Tự Do trong cùng ngày. Với quyết định kỷ luật khai trừ khỏi đảng và cách mọi chức vụ từng có và đang có của giới trí thức này, tay Tổng Bí thư kêu chủ tịch một lần nữa muốn thực hiện di huấn của Lenin trong câu nói năm 1919 về trí thức rằng những kẻ ấy tưởng mình là bộ não của quốc gia, nhưng trên thực tế chúng chỉ là chất thải từ ruột, chất thải từ ruột là phân đấy. Muốn lặp lại quan niệm của Mao Trạch Đông về tinh hoa của đất nước là trí thức là cục phân. Muốn bắt chước thái độ tàn độc mà Hồ Chí Minh từng tỏ ra đối với luật sư Nguyễn Mạnh Tường, triết gia Trần Đức Thảo, văn nghệ sĩ Vũ Nhân Văn Giải Phóng, tức là gì? Trên đảng của nó đã bị phản đối từ cái đời, những đời trước, không phải bây giờ. Và Dân Làm Báo bình luận rằng với cái thái độ này thì chế độ của nó lộ nguyên hình chứ không phải là đổi bản chất. Dĩ nhiên giới trí thức đã phản ứng. Nhà báo Phạm, nhà giáo Phạm Toàn, người rất có tâm huyết với nền giáo dục, nói với VOA hôm 25 tháng 10 rằng nhà xuất bản trí thức định mang cho mọi người một chút ánh sáng nhưng bây giờ cũng không làm được. Cuộc đời rồi sẽ được những cơn bão táp của sự thật vả vào mặt, thì đó là bài học ghê gớm. Lúc bây giờ mới ngồi đọc sách thì đã muộn. Đó. Sách hay bao giờ cũng đụng chạm đến sự lạc hậu. Sách hay bao giờ cũng mở mang đầu óc con người. Và sự lạc hậu thì khó chịu. Sách hay bao giờ cũng làm cho bọn phát xít sợ. Đúng, ngày xưa đó. Những tác phẩm bị xem như trái quan điểm của đảng là những tác phẩm nào? Là những sách về triết học, chính trị, kinh tế học như Bàn về Tự Do của John Stuart Mill, Khảo Luận Thứ Hai về Chính Quyền của John Locke, Nền Dân Trị Mỹ của Alexis de Tocqueville. Toàn những thứ mà Trọng Lũ và Bộ Chính trị không thể ngửi được. Đó, anh không ngửi được, anh cấm. Và nói đến cái, các tiến sĩ, cái trí thức của Việt Nam mà còn là sống ở trong cái chế độ. Nào là tiến sĩ Tu Hảo, nhà giáo Mạc Văn Trang, nhà văn Nguyên Ngọc, tiến sĩ Trần Thanh Tuấn, trung tá Trần Nam, kỹ sư Hoàng Tiến Cường, trung úy quân đội Nguyễn Hữu Hiếu, nguyên phó chủ tịch quận Hà Quang Vinh, nữ giáo sư Dương Bích Hà, luật sư Lê Văn Hòa, bạn chẳng biết. Họ tiếp nối truyền thống của những đảng viên phản tình đã một lần dứt khoát đoạn tuyệt với cờ đỏ búa liềm vàng. Trung tế cho nhắc lại những cái mà tôi đã nói trong cái phần bình luận của tôi. Trung tướng Trần Độ, viện trưởng Hoàng Minh Chính, đại tá Bùi Tín, giáo sư Nguyễn Đình Cống, nhạc sĩ Tô Hải, luật gia Lê Hữu Đẳng, nhà báo Phạm Đình Trọng, nhà báo Phạm Chí Dũng, nhà báo Phạm Chí Dũng, để tôi xem bao giờ nó sờ đến cái ông Phạm Chí Dũng này. Ông Nguyên Ngọc còn tuyên bố rằng, tự nhiên hôm qua tôi nhận thấy đảng ngày càng xa rời lý tưởng bắt đầu của mình, tự diễn biến thành một tổ chức chuyên quyền phản dân hại nước, tôi không thể còn đứng trong tổ chức này như vậy. Thế, tóm lại là, tuyên bố trên kia của ông Nguyên Ngọc và thư ngỏ khuyên can chế độ rồi, bị cho là mang tính cải lương. Đúng, bây giờ còn viết thư ngỏ nó thì báo Tự Do Ngôn Luận không đồng ý, và báo Tự Do là đừng có thư ngỏ nó đó, phải đứng lên. Trí thức dân sự và trí thức tôn giáo hãy đứng lên, là bộ óc của quần chúng, tinh hoa của xã hội, niềm hy vọng của toàn dân, giới trí thức dân sự, giáo sư, học giả, văn nghệ sĩ và giới trí thức tôn giáo, lãnh đạo tinh thần, chức sắc xã hội, nay đã đến lúc phải đồng loạt đứng lên, làm trọn thiên chức sĩ phu cao quý của mình. Không thể chấp nhận cho một chủ nghĩa sai lạc, một chế độ bạo tàn, một chính đảng bất lực, những nhà lãnh đạo chính trị thù ghét kiến thức, văn minh, tiến bộ tiếp tục tung hoành. Bằng không, quý vị sẽ xứng đáng với lời lẽ khinh miệt từng được thốt ra từ cửa miệng của Lenin và của Mao Trạch Đông. Bây giờ tôi cảm ơn blogger Mạnh Kim đã viết cho VOA blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cái bài tựa đề là Khi Bùa Đảng Hiết Linh, để tôi tham khảo để dùng cho cái kết luận của tôi từ đầu của bài này là cái bọn còn lại ở trong đảng là cái bọn xôi thịt, nó mua cái thẻ đảng viên bằng đảng bằng đô la để được lật vào giai cấp cầm quyền, và với giai cấp quyền thì nó mưu cái tư lợi cho cá nhân của nó. Và blogger Mạnh Kim cho rằng cái thẻ đảng của nó chỉ là cái bùa đảng, nhưng mà bây giờ cái thẻ đảng đó, cái bùa đảng đó cũng đã hết linh rồi. Đấy. Và tôi trích những cái đoạn quan trọng nhất của bài này, và tôi cảm ơn Mạnh Kim đã nói về cái việc về đảng của nó đã vỡ từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mới lại vỡ. Đấy là lý do tôi tham khảo cái tài liệu này. Gần đây dư luận trong đảng và nhân dân tại nhiều địa phương băn khoăn, thậm chí bất bình về hiện tượng một số đảng viên sau khi nghỉ hưu không tham gia sinh hoạt đảng ở địa bàn cư trú. Nhiều ý kiến cho rằng điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh người đảng viên, cũng như uy tín của đảng, và phần nào thể hiện sự suy thoái về chính trị tư tưởng của một bộ phận đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã chỉ rõ. Đáng lo ngại hơn là hiện tượng này ngày càng phổ biến tại nhiều nơi. Đây là đoạn trích bài viết trên trang tin Đài Tiếng Nói Việt Nam của Việt Cộng ngày 31 tháng 10 2017. Trước đó, một ghi nhận đau lòng trong hoa kép cũng đã đăng trong sổ tay xây dựng đảng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát hành tháng 2 2014 rằng, đấy là tài liệu của đảng nha, gần đây có một số đảng viên tuyên bố bỏ đảng, công khai ra khỏi đảng. Điểm chung của họ là công bố việc ra khỏi đảng trên các trang mạng, tự xem mình không còn là đảng viên trước khi được cấp ủy có thẩm quyền quyết định. Họ không chỉ phủ định mục tiêu lý tưởng của mình khi đứng vào hàng ngũ của đảng, mà còn phủ định sự lãnh đạo của đảng. Và đảng nó lên án này, đó là một sự phản bội. Và bình luận như vậy, sự phản bội đã diễn ra từ lâu, âm thầm làm đảng suy yếu bởi những đối tượng suy thoái đạo đức biến chất và mang tư tưởng diễn biến hòa bình và tự chuyển hóa trong hàng ngũ đảng viên. Có điều chỉ thấy đảng than thở oán trách, đổ thừa giận lấy và thậm chí cay cú, nhưng không thấy đảng phê và tự phê cũng như thẳng thắn nhìn nhận và đặt ra câu hỏi rằng tại sao đảng trở nên mất sức hấp dẫn, và không chỉ bị quần chúng xa rời mà cả đảng viên cũng ngoảnh mặt thề rằng một đi không trở lại. Mà trong số những đảng viên sau khi nghỉ hưu bỏ sinh hoạt đảng, có cả một số đồng chí nắm giữ cương vị lãnh đạo cao cấp vụ cấp sở ở các cơ quan trung ương và địa phương. Đây là theo ông Nguyễn Văn Định, phó vụ trưởng vụ đảng viên Ban Tổ chức Trung ương Đảng đấy. Nó thú nhận ở trên đài VOV của chế độ ngày 31 tháng 10 2007. Và bây giờ Mạnh Kim dùng cái chữ lá bùa đảng. Lá bùa đảng là cái gì? Là tấm thẻ đảng viên này. Lá bùa đảng, tấm thẻ đảng viên từng một thời uy phong và ẩn chứa đầy quyền lực. Muốn thăng quan chức chức phải có bùa đảng. Điều này vẫn còn đúng, nhưng bùa đảng ngày càng mất thiên đến mức bây giờ ít đảng viên nào dám khoe mình đang thủ thẻ đảng. Một thời vào đảng là niềm tự hào và hãnh diện. Một thời vào đảng là niềm tự hào và hãnh diện. Và bây giờ thì một thời vào đảng là niềm tự hào và hãnh diện. Muốn vào đảng không dễ, phải bị xét lý lịch gay gắt, được hai đảng viên chính thức giới thiệu, và phải có đơn tự nguyện xin vào đảng, nêu rõ động cơ đúng đắn vào đảng và có giác ngộ chính trị, phải tán thành quan điểm đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là không ủng hộ đa nguyên đa đảng, không phủ định chủ nghĩa Mác Lênin, không phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh, và còn phải là người ưu tú và được nhân dân tín nhiệm. Sau khi được giới thiệu, Đức Cường còn phải trải qua thời kỳ thử thách để rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng. Đấy là điều kiện để vào đảng. Nhưng điều này trong thực tế chỉ tồn tại trên lý thuyết. Đảng đang tuyển bộ khá thoải mái cho cái đầu vào. Lực lượng nòng cốt của đảng vẫn là đoàn viên, công an, quân đội, viên chức, chính quyền cơ sở. Nhưng việc phát triển xây dựng đảng cũng đang nhắm vào số lượng hơn là giới hạn trong thành phần người ưu tú trong ngoặc kép. Điều 21 trong chương 5 tổ chức cơ sở đảng, trong điều lệ đảng ghi tổ chức cơ sở đảng chỉ chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở đó là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị cơ sở. Nói cách khác, đảng phải phát triển từ cơ sở đi lên, cơ sở phải mạnh thì cơ cấu tổ chức đảng mới cứng. Điều này được thực hiện ở cấp cơ sở bằng các chiến dịch thi đua. Cơ sở nào tổ chức tuyển mộ càng nhiều thì càng được đánh giá, cơ sở chi bộ có chất lượng sinh hoạt là tốt. Đảng viên nào càng giới thiệu được nhiều nhân tố mới thì càng được điểm cao và có cơ hội thăng tiến. Riêng tại Sài Gòn, không ít người trong giới báo chí không biết các chiến dịch xây dựng hạt nhân chính trị cơ sở bằng việc tuyển nhân viên bảo vệ, nhân viên giữ xe, nhân viên căng tin tại cơ quan nhà nước vào đảng. Xây dựng đảng bộ vững mạnh bằng việc tuyển vét đã trở nên khốc liệt trước cơn sốt đoạn tuyệt rời vào đảng hoặc của chính đảng đấy. Từ bây giờ nó vô vét càng nhiều càng tốt. Mà nó càng vô vét càng nhiều càng tốt thì nó rước cái của nợ vào đảng nhiều hơn. Đó. Bây giờ chính dẫn tờ Tuyên Giáo ngày 23 tháng 10 đã viết về cái gọi là sự sống còn của đảng đấy, còn đảng con mình nữa. Trước tình hình mới, vận động mới và khó khăn mới thì nhé. Tình hình mới là cái gì? Là tới chết chẹt rồi. Bài báo đã phân tích về nguy cơ suy thoái của không ít đảng viên. Bài báo cũng nhắc lại nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Bài báo cũng cho thấy Bộ Chính trị đã tỉ mỉ đếm được 27 biểu hiện suy thoái, trong đó có 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện về tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đảng. Và đặt vấn đề giải pháp của đảng là gì? Một là về giải pháp về tư tưởng thì đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận. Giáo dục thì nó nghe thôi. Giáo dục lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ, vận động sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh. Đấy là giải pháp về tư tưởng. Bây giờ giải pháp về tư tưởng. Hai là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bây giờ nó chỉ có tụng kinh. Ba là gì? Gắn thực hiện chỉ thị 5 CTTW của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh việc học tập, lại học tập cho tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nghị quyết 4 khóa 11-12 về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Nghị quyết 26 là tập thì là tóm lại là cái thực hiện của là thực hiện cho chỉ thị ở đó, giáo dục không nổi ở đó mà chỉ thị. 4 là gì? 4 là 4 và 5 là phòng chống đó. 4 là chủ động phòng chống nguy cơ tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 5 là gì? Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh ở đó mà nghiêm minh những cán bộ đảng viên sai phạm, làm trong sạch bộ máy đảng và nhà nước. Tóm lại, bài này kết luận rằng các giải pháp này liệu có thể cứu đảng được hay không? Liệu có thể cứu được con tàu trong khi ngày càng có nhiều thủy thủ nhảy ra khỏi tàu trước khi cái tàu đắm vỡ bục ra bởi va vào chính tảng băng ý thức hệ chính trị khô cằn và lạc hậu? Hay cái vi rất là hay, là vì cái tàu cộng sản nó đắm là vì nó vỡ bục, bởi vì nó va vào cái tảng băng ý thức hệ chính trị khô cằn và lạc hậu đó. Nó vỡ bục ra bởi va vào chính tảng băng ý thức hệ chính trị khô cằn và lạc hậu. Bằng các bài viết báo động liên tục về nguy cơ suy thoái nội bộ, có thể thấy đảng đang quan tâm đến sự sống chết của đảng còn hơn sự sống còn của quốc gia. Đảng đang rất cuống cuồng, đúng không? Tôi hốt hoảng. Đảng đang rất cuống cuồng. Bùa đảng đã hết linh. Niềm tin cho đảng đã cạn. Không còn ai nghĩ con tàu cũ nát kiên định đường lối Mác Lênin này có thể về được đến cái đích tưởng tượng của nó. Cảm ơn.
bài này. Và đây là kết luận của tôi rất là quan trọng. Và tôi luôn luôn kết luận rằng Đảng Cộng sản phải chết vì ba cái mảng chủ nghĩa đảng cả đó, từ mảng lý thuyết cho đến mảng chính sách thi hành cho đến bộ máy thi hành, ba cái mảng đó nó đã vỡ rồi, đã chết rồi. Và Việt Nam Cộng sản thì sao? Việt Nam Cộng sản với cái tâm trạng còn đảng còn mình, nó luôn luôn nó nghĩ rằng Cộng sản chưa chết. Bây giờ đến giờ này nó vẫn tụng kinh Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nó vẫn kỷ niệm cách mạng tháng 10 của Liên Xô. Và tôi nghĩ là Cộng sản, tôi đã nói là thì anh nhắm mắt lại để coi như là Cộng sản chưa chết, nhưng mà anh không nhắm mắt lại cũng không thể chối bỏ ra cái chết của chủ nghĩa Cộng sản của anh. Và với cái tâm lý là biện bạch rằng Cộng sản chưa chết thì nó đưa ra cái chính sách gọi là chỉnh đảng để cứu đảng. Nhưng mà bây giờ cái thời sự tuần này cho thấy rằng nó chỉnh đảng cho cái tâm trạng hoảng hốt như thế thì nó không cứu được đảng đâu. Nó chỉnh đảng cái kiểu của đưa làm của nó chỉ làm cho đảng mau chết hơn mà thôi. Tôi nhắc lại rằng Đảng Cộng sản cũng như chủ nghĩa Cộng sản đã chết từ khi Liên Xô sụp đổ. Và Cộng sản Tàu với bạn Cộng sản Việt Nam còn sống sót trong cái này vì nó chưa đi hết cái quy trình chết của nó 70 năm. Và bây giờ thì tôi đánh giá rằng cái quy trình chết của nó đã đến khâu chót rồi. Và khi mà đảng của nó vỡ ra như thế thì nó hoàn chỉnh cái quy trình đánh Cộng sản của chúng ta. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời là một hình ảnh quốc tế thuận lợi, đang rất thuận lợi. Nhân hòa là lòng dân thì đang rất thuận lợi. Chúng ta chỉ còn thiếu cái yếu tố là so sánh lực lượng giữa ta và bộ máy đàn áp còn là càng mạnh. Và bây giờ cái diễn trình vỡ đảng cái này, vỡ chế độ của nó đã đến cái giai đoạn chót rồi. Thì ra là khâu chót của quy trình chết của Đảng Cộng sản là đã đến rồi, chứ không phải đợi lâu nữa đâu. Đấy là kết luận của tôi cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay.